Lê Ngọc kính chào quý vị khán giả. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của đài phát thanh NPR Nationwide Việt Radio phát đi từ thủ đô Washington. Xin mời quý vị trở lại với trò bịp trên phố Wall của tác giả Michael Lewis. Phần 7. Dù sao thì cũng chẳng còn chỗ nào khác để đi. Bàn giao dịch dài khoảng 1/3 chiều dài của một sân bóng đá. Từng dãy bàn được đặt song song với nhau. Các tay giao dịch ngồi sát sườn nhau thành một chuỗi người. Giữa các dãy bàn không có đủ chỗ trống để cho hai người bước qua nhau mà không phải xoay ngang. Một khi thực tập sinh nào rảnh quanh thì đấy cũng là lúc anh ta liều mạng quấy nhiễu các đấng thần linh đang vui đùa. Tất cả các vị cao cấp, từ chủ tịch Goodfriend trở xuống, đều lang thang ở đây. Nó không phải là một công ty bình thường, mà ở đó các thực tập sinh được mấy vị ủy viên quản trị trung niên mỉm cười nhân từ bởi vì họ đại diện cho tương lai của công ty. Thực tập sinh ở Salomon là những lao công bị kết tội cho đến khi chứng minh được là vô tội. Với tội trạng đè lên đầu, bạn càng đặc biệt không nên gặp mấy vị cao cấp đó. Nhưng thực đáng buồn là bạn không có còn chọn lựa nào khác. Ông chủ ở khắp mọi nơi, ông ta nhận thấy bạn đeo dây đai quần màu đỏ, có dính đồng đô la màu vàng, và biết ngay bạn là ai, một trung tâm giá cả. Cho dù bạn có tháo dây đeo quần màu đỏ và nhuộm màu khác, bạn vẫn dễ dàng bị nhận ra là một thực tập sinh. Các thực tập sinh lạc nhịp một cách không thể cứu vãn trước giai điệu vốn có của sàn giao dịch. Những chuyển động của khu giao dịch hòa nhập với những biến động của các thị trường, cứ như thể chúng bị trói chặt với nhau. Chẳng hạn, thị trường trái phiếu Hoa Kỳ dao động bất cứ khi nào Bộ Thương mại Hoa Kỳ phát ra dữ liệu kinh tế quan trọng, và khi đó sàn giao dịch trái phiếu cũng dao động theo. Các thị trường quyết định dữ liệu nào quan trọng và dữ liệu nào không. Tháng này là thâm hụt cán cân thương mại Hoa Kỳ, tháng khác lại là chỉ số giá tiêu dùng. Vấn đề là ở chỗ những tay giao dịch biết con số kinh tế nào quan trọng trong tháng đó, còn những thập sinh thì không. Toàn bộ sàn giao dịch Salomon Brothers dường như muốn nổ tung bởi một con số sắp được phát ra vào lúc 8 giờ 30 sáng. Tâm trạng hồi hộp, chờ đợi, xâm chiếm toàn khu vực. Người ta hy vọng sẵn sàng nhảy lên, hô to, mua hay bán các trái phiếu trị giá tới hàng tỷ đô la. Kiếm được hoặc gây tổn thất cho công ty cũng đến hàng triệu đô la. Một thực tập sinh đến bên họ, hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra chung quanh, nói: "Xin lỗi, tôi định ra quán tự phục vụ đây. Có ai muốn mua gì không?" Thực tập sinh nói ngắn gọn là những kẻ đần độn. Có một thực tập sinh đã may mắn được miễn mọi phiền phức. Tên anh ta là Myron Samuels. Anh ta đã thỏa thuận với một vị giám đốc phụ trách bàn trái phiếu đô thị. Lúc tôi đến với Salomon Brothers thì hàng ngày anh ta đã được quá giang cùng hai giám đốc điều hành và một tay giao dịch cao cấp tới sở. Người ta đồn rằng anh ta có một mối quan hệ gia đình với những người tầm cỡ cao hơn ở công ty. Một lời giải thích khác lại cho rằng anh ta là một thiên tài. Dù thế nào chăng nữa, anh ta đã không thất bại khi tận dụng thân thế cao quý của mình. Anh ta đi bộ vòng quanh tầng giao dịch với tác phong chỉ thấy rất ít ở người thật sự đang làm việc. Còn anh ta thì không phải làm việc. Anh ta có thể nhẫn nhơ vui chơi như là một đứa trẻ con trong văn phòng của bố mình. Anh ta đi tới một chiếc bàn ở dãy bàn giao dịch trái phiếu đô thị, kéo một chiếc ghế, kêu một người đánh giày tới, gọi điện thoại cho một cậu bạn ở xa, phì phèo điếu xì gà và đặt chiếc giày chưa được đánh lên trên bàn. Anh ta chào mấy vị giám đốc điều hành đi qua như những người bạn cũ. Không ai mà chẳng ai dám mơ được như thế, ngoại trừ Samuel. Nói chung, nhân vật càng cao cấp hơn thì thấy Samuel càng buồn cười hơn. Tôi nghĩ là vì những người càng cao cấp càng biết rõ hơn về các mối quan hệ của Samuel. Tuy thế, một số người rất tức giận, nhưng khi ở trong dãy bàn giao dịch trái phiếu đô thị thì Samuel không thể bị đụng chạm tới. Đúng một lần tôi đi dạo và nghe lõm được hai vị phó chủ tịch đang thì thầm về anh ta. Một người đã nói với người kia: "Mẹ kiếp, tôi không thể chịu được thằng cha đó." Người kia đáp lại: "Ê hề, nhưng anh làm gì được nó chứ?" Để tránh bị vặn vẹo mỗi lần lên sàn, tôi cố giữ yên lặng, né vào một góc. Loại trừ Goodfriend là nhân vật mà tôi biết qua mấy bức ảnh trên tạp chí và nghĩ rằng đó là một người danh tiếng nhiều hơn là một thương nhân. Còn những khuôn mặt khác thật lạ với tôi. Điều này khiến cho tôi cho rằng người ta thật khó mà biết được nên tránh ai. Rất nhiều người trong bọn họ giống nhau như đúc. Hầu hết là da trắng, nam giới và tất cả đều mặc áo sơ mi chất cotton. Một trong những số những người Nhật của chúng tôi đã bảo với tôi rằng cho đến hết đời, anh ta cũng không thể nào phân biệt được họ. Tầng 41 của Salomon ở New York là trung tâm quyền lực. Ở đây không chỉ có những nhà điều hành cao cấp hiện tại mà còn cả trong tương lai. Bạn hãy nhìn vào dạng khệnh khạng của họ để phân biệt người nào nên lại gần và người nào nên tránh. Vậy theo thời gian, tôi có quen dần với sàn giao dịch hay không? Cũng phải quen thôi. Nhưng ngay cả khi tôi đã ổn định vị trí của mình trong công ty, tôi vẫn còn cảm thấy sởn gai ốc mỗi lần đi lên tầng 11. Tầng 41. Tuy nhiên, tôi có thể thấy rõ những tiến bộ của bản thân. Một hôm, tôi đang đóng vai người vô hình, cảm nhận hơi ấm của đống phân cá vôi và nghĩ rằng chẳng có ai trên đời này lại thấp hèn hơn tôi nữa. Thì đột ngột xuất hiện một nhân viên bộ phận tài chính doanh nghiệp mặc chiếc áo khoác như biểu hiện của sự ô nhục. Không ai mặc áo khoác trên sàn giao dịch. Chắc chắn lần đầu tiên ông ta đi từ văn phòng của mình xuống đây. Giữa cảnh hỗn loạn ồn ào, ông ta dõng dạc nhìn chung quanh. Một người nào đó đâm sầm vào ông ta rồi gắt gỏng, bảo ông ta đi đứng phải cẩn thận. Nhưng ông ta vẫn đứng yên ở đó. Bạn có thể thấy ông ta nghĩ rằng cả thế giới đang nhìn chăm chăm vào ông ta. Ông ta bắt đầu hoang mang, sợ hãi, tựa như một diễn viên trên sân khấu, chợt quên mọi thời lời thoại. Có thể ông ta quên tại sao ngay từ lúc đầu ông ta lại bước vào và ông ta bỏ đi. Rồi một ý nghĩ xấu xa nảy ra trong đầu tôi. Một ý nghĩ ghê rợn. Một ý nghĩ không thể tha thứ được. Nhưng nó lại chứng tỏ tôi đã trưởng thành. Tôi đã nghĩ: "Mẹ kiếp, gã nhu nhược, mày cóc biết cái quả gì hết." Nền giáo dục dành cho người lớn. 4 tuần lễ trôi qua, lớp học đã cảm nhận được về các quyền của nó. Quyền bất di bất dịch. Thứ nhất, của một thực tập sinh là phải tự mình thư giãn trước khi ngồi vào ghế mỗi buổi sáng. Rải khắp căn phòng là cảnh kẻ ăn bánh ngọt, người thì uống cà phê, mấy tay đọc tờ New York Post và đặt tiền cược cho bất kỳ trận bóng nào hôm đó. Trò chơi ô chữ trên tờ New York Times được sao chép thành 126 bản và phân phát khắp. Ai đó gọi điện tới một hãng thu băng dĩa khiêu dâm và nối ống nghe vào chiếc loa đặt trên bàn ngay trước lớp học để phát oang oang. Bầu không khí sặc mùi tình dục. Vào giờ này, thói quen muôn thuở của tôi là gặm một chiếc nếch. Đó là loại bánh của người Do Thái. Bụp! Mac Johnson, cựu phi công lái máy bay chiến đấu thuộc Hải quân Hoa Kỳ chọi một viên đạn giấy trúng ngay mặt anh chàng bốn mắt Leonard Bublik, tốt nghiệp MBA của Đại học Indiana. Bublik có thể không ngạc nhiên vì loại trò chơi này thường xảy ra. Tuy thế, anh chàng có vẻ đau và muốn tìm ai là thủ phạm. Một nhân vật hàng ghế sau gác cả hai chân lên chiếc ghế xác Johnson hét lên. Bublik, tóc cắt đẹp nhỉ? Từ chỗ mình ở phía trước, Bublik đáp. Đàng hoàng một chút coi nào. Susan James bước vào làm giám đoạn. Cuộc trả thù của nữ đệ nhị. James đóng một vai trò kỳ lạ. Kiểu của cô ta nửa như người giữ trẻ, nửa là nhà tổ chức chương trình. Phần thưởng dành cho cô ta khi hoàn thành tốt công việc đó là được nhận vào chương trình đào tạo tương lai. Như những người khác, cô ta muốn làm việc trên sàn giao dịch. Cô ta chỉ hơn chúng tôi mấy bước là nhận thấy hoài bão đó thôi. Khoảng cách của cô ta với bộ máy kiếm tiền đã làm giảm uy tín của cô ta với tư cách người giữ trật tự xuống còn số 0. Cô ta chỉ có quyền nói chuyện tầm phào với chúng tôi và thực ra thậm chí không được đến thế. Bởi vì chúng tôi là những ông chủ tương lai của cô ta. Cô ta muốn là bạn của chúng tôi. Khi chúng tôi chuyển tới sàn giao dịch và cô ta tới chương trình đào tạo, cô ta sẽ nài xin chúng tôi cho một công việc. Các thực tập sinh đều biết rằng quyền lực của cô ta chẳng hơn gì một giảng viên dự khuyết. Vậy nên, khi không lợi dụng được cô ta, họ sẽ phớt lờ đi. Tuy nhiên, lúc này, cô ta đang mang tới một bức thông điệp quan trọng. Mấy cậu, thôi đừng làm những chuyện ngớ ngẩn nữa, cô ta năn nỉ. Jim Massey sẽ ở đây trong ít phút nữa. Lớp học này đã mang đầy tiếng xấu rồi. Vài ngày trước, một kẻ ngồi dãy ghế sau đã vô giấy ném vào vị giám đốc điều hành phụ trách nghiên cứu thị trường trái phiếu, đã khiến cho ông ta điên tiết và gào thét tới độ 5 phút. Ông ta không tìm được thủ phạm là ai và trước lúc bỏ đi, ông ta sẽ thề trả thù tất cả chúng tôi. Susan James nhắc đi nhắc lại đến lần thứ 10 rằng ấn tượng mà chúng tôi đập vào mắt ông ta trong cuộc gặp gỡ nửa tiếng đồng hồ này sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của chúng tôi. Đó là tiền lương. Cho tới khi về hưu hoặc chết, tất cả chúng tôi đều nghĩ Massey là tên đao phủ của John Goodfriend. Chẳng cần phải có trí tưởng tượng cao siêu mới phát họa được hình ảnh ông ta đang xử trảm những thực tập sinh láo xược. Massey có những nét mà có lẽ người ta phải cho là đặc biệt. Ông ta không bao giờ mỉm cười. Chức vụ chính của ông ta là thành viên ban quản trị Salomon, đặc trách về việc bán hàng và cả tương lai của chúng tôi nữa. Massey chủ trì bản phân công việc treo bên cạnh của sàn giao dịch. Với một cái búng tay nhẹ của ông ta, tên bạn có thể bay vèo từ New York về Atlanta. Các thực tập sinh rất sợ Massey. Ông ta tỏ ra cũng thích thế. Bề ngoài có vẻ Jim Massey đến để trả lời thắc mắc của chúng tôi về công ty. Chúng tôi chỉ mới học được 4 tuần. Chắc chắn chúng tôi có nhiều câu hỏi. Thực ra, chúng tôi cũng không có nhiều lựa chọn. Chúng tôi còn tò mò hơn những gì mà Susan đã nói với chúng tôi. Các cậu nên đưa ra những câu hỏi hay. Nhớ đấy, nhiều ý tưởng xấu đang manh nha. Vì thế, tiếng kèn báo hiệu xung trận đã vang lên trước khi người gìn giữ lề thói tập thể của ngài chủ tịch đến để trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Ông ta để kiểu tóc ngắn, hàm răng rộng và sắc, đủ ngoạm đứt một chiếc bánh ngọt. Không giống mấy tay ủy viên của ban quản trị khác, ông ta mặc một bộ vest màu xám mà không có khăn mùi xoa trong túi. Massey đã tiết kiệm về kiểu cách giống như vận động viên có tài tiết kiệm khả năng vận động. Y như thế, ông ta đang bảo tồn năng lượng cho lúc cần thiết. Ông ta có một cuộc nói chuyện ngắn. Điểm tập trung của câu chuyện là nhấn mạnh văn hóa của Salomon Brothers đáng khen ngợi và độc đáo như thế nào. Đúng, chúng tôi biết nó là một công ty thương mại tốt nhất trên thế giới. Đúng, chúng tôi cũng biết rằng Salomon Brothers tự hào về cách làm việc đồng đội. Có ai mà không đồng đội? Đúng, chúng tôi đã nhận thấy rằng cách nhanh nhất để bị sa thải là cứ tỏ ra khoe khoang trên báo chí về việc chúng tôi đã kiếm được bao nhiêu tiền. Salomon Brothers có tính khiêm tốn và dè dặt. Chúng tôi từng nghe kể về số phận của một nhân vật làm ở Salomon tại Los Angeles. Anh ta đã xuất hiện trên tạp chí Newsweek với hình ảnh đang cười hả hê bên bể bơi và khoác lác về vận may của mình ra sao. Đúng, hắn đã bị sa thải. Đúng, chúng tôi đã biết rằng 3 tỷ đô la tiền vốn của Salomon đã làm cho công ty trở nên có thế lực nhất trên thị trường tài chính. Và đúng, chúng tôi biết rằng chúng tôi chẳng làm được tích sự gì trong cuộc sống nhỏ bé của mình. Chúng tôi không xứng đáng mua một tách cà phê cho mấy tên trên sàn giao dịch. Đúng, chúng tôi biết không nên quan tâm quá nhiều, mà hãy cứ để công ty, cụ thể là Maxi, quyết định chúng tôi sẽ được bố trí làm việc ở đâu trên sàn giao dịch sau khi chúng kết thúc khóa đào tạo. Và giống như những tay ủy viên khác ở Salomon Brothers, năm 1985, Maxi đã vút cao sau hàng loạt quý đạt lợi nhuận kỷ lục. Không chỉ là kỷ lục của Salomon Brothers, mà còn là kỷ lục của tất cả các công ty trên phố Wall. Ông ta không thể nào sai phạm lầm. Theo cách nói của ông ta, thì công ty không thể nào phạm sai lầm. Ấy thế mà khi ông ta kêu gọi đặt câu hỏi, thì chỉ có sự yên lặng. Chúng tôi quá sợ sệt đến mức không nói nên lời. Chắc chắn tôi không định nói gì. Chắc chắn ông ta biết nhiều điều mà lẽ ra tôi cũng muốn biết. Nhưng tôi lại cảm thấy rằng việc ông ta kêu gọi đặt câu hỏi thật không thành thật. Mà không chỉ riêng tôi nghĩ vậy, chẳng ai dám cả. Chẳng ai dám hỏi tại sao trong khi mọi người ở Salomon không được nói chuyện với báo chí, thì khuôn mặt tròn trĩnh của Goodfriend lại được in lên trên trang bìa của tất cả các tạp chí thương mại trong nước. Không ai dám hỏi điều mà tất cả chúng tôi đều muốn biết. Chúng tôi có thể kiếm bao nhiêu tiền trong mấy năm tới? Và câu hỏi hiển nhiên nhất không ai hỏi là tại sao Jim Massey, kẻ đặc trách thuê thực tập sinh, kẻ trực tiếp chịu trách nhiệm về sức tăng trưởng bùng nổ của công ty, lại không lo lắng rằng công ty đang bành trướng một cách thiếu thận trọng. Đúng vậy, thậm chí rất rõ đối với cả thực tập sinh. Không, chúng tôi rung lập cập với chính những câu hỏi để mà hỏi. Và vào lúc ấy, tôi đã học được rằng đây chính là những sự khác biệt giữa công sở và trường học. Những ý nghĩ tò mò không phải là thứ Maxi theo đuổi. Maxi đang tìm kiếm sự sùng bái, nhưng ông ta đã từ chối những kẻ ủy mị nhất ngồi ở dãy ghế trước. Thậm chí, những kẻ đó miễn cưỡng phải ajour theo một đòi hỏi hiển nhiên như vậy. Bên cạnh tôi, ở dãy ghế trước là Susan James, non như một cô trông trẻ bị vơ mộng. Ồ, các cậu hỏi đi, đặt câu hỏi đi chứ. Cuối cùng, bên phía tay phải của tôi, một cánh tay ở dãy trước giơ lên. Tôi nhìn xem kẻ đó là ai rồi nhắm mắt lại, bối rối thay cho anh ta. Anh ta đã không gây thất vọng. Chàng thanh niên mưu cầu vận may nói, ông có thể nói cho chúng tôi biết liệu công ty đã xem xét việc mở văn phòng tại một thành phố ở Đông Âu hay không? Ông biết đấy, Praha chẳng hạn. Như Praha, nếu người thuyết trình là ai đó dưới quyền của ủy viên của ban quản trị, thì hẳn căn phòng đã biến thành cuộc chiến bằng những viên đạn giấy và tiếng gầm rú rồi. Những âm thanh lạ phát ra từ phía dãy ghế sau, đúng là hơn chục gã đang khúc khích. Ý kiến để cho Salomon Brothers mở văn phòng tại Praha có thể không bao giờ nảy ra với bất kỳ ai trong lịch sử 75 năm của công ty. Như vậy là cái ý tưởng sáng tạo đã được phát sinh bởi sự có mặt của một vị ủy viên của ban quản trị đòi hỏi ai đó phải đặt ra câu hỏi. Ấy thế mà Maxi đón nhận câu đó như một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Chắc hẳn ông ta chỉ muốn được hỏi rằng ông đã đóng góp được gì vào thành công của Salomon. Nhưng hôm nay chắc chắn ông ta phải tự nhủ, đúng là không phải ngày của mình rồi. Maxi đã rời đi. Đúng một tháng sau, lại có ai đó cùng đẳng cấp chức vị với ông ta thử vận may trong việc đến thuyết trình ở khóa đào tạo. Có lẽ ông ta đã kể lể rằng chúng tôi không giỏi lắm về trò chơi này. Nhưng rồi thật bất ngờ, chúng tôi đã nhanh chóng cảm thấy khoái những đợt viếng thăm của một ủy viên khác trong ban quản trị, đó là Dale Horowitz, và sau đó là vị chủ tịch. Dale Horowitz là giám đốc ngân hàng đầu tư thuộc lớp trước, trạc 55 tuổi, một người khôn lõi, một ứng viên dĩ nhiên để khai trương và điều hành văn phòng ở Praha khi thời cơ đến. Cái đầu của ông ngặt ngoẹo trên thân hình to lớn của mình, khuôn mặt của ông cứ gợi cho tôi nhớ tới chú gấu Yogi. Tất cả những gì tôi biết về ông, giống như Good Friend, là tên ông được nêu trên các trái phiếu đô thị và một số bạn bè người Do Thái của tôi rất tôn kính ông. Ông giống như một giáo sĩ, tử tế và khôn ngoan, có sở thích hút xì gà loại to. Mọi người gọi ông là Bác Đèo. Ông đứng nghiêng mình, dựa vào bục, rồi ngồi xuống cái bàn phía trước phòng và dang rộng tay ra. Ông nói chuyện về việc ông có một gia đình thì quan trọng hơn là có một nghề nghiệp như thế nào. Và tôi nghĩ, so với những gì từng được nghe trong chương trình đào tạo, nhận xét đó đã gieo một ấn tượng kỳ lạ nhất với hầu hết mọi người. Rồi ông nói với giọng trầm ấm rằng ông có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà chúng tôi quan tâm. Thực vậy, cứ tiếp tục hỏi bất cứ điều gì. Vài cánh tay đã giơ lên. Tôi chắc chắn đây là một buổi họp. Những vấn đề mà bạn muốn biết về Salomon nhưng lại không dám hỏi, được mong mỏi từ lâu. Một thực tập sinh lên tiếng hỏi, liệu có phải Salomon bị khối Ả Rập liệt tên vào sổ đen không? Nét mặt của Bác Đèo nhăn lại. Ông gắt gỏng. Cậu muốn biết về cái đó để làm gì? Trong ông phiền muộn, y như con gấu Yogi lúc giận dữ. Sổ đen của Ả Rập là thứ không nên nhắc tới, mặc dù tôi không hiểu tại sao. Bạn không phải là Dick Tracy để khám phá rằng tại sao công ty của chúng tôi nằm trong đó. Mặc dù bạn không cần phải là James Bond để khám phá ra cách thoát khỏi sổ đen đó. Rõ ràng, cần phải có một đoàn ngoại giao sang thành phố Damas. Khối Ả Rập đã cắt đứt mối quan hệ với Salomon khi nó sáp nhập với công ty kinh doanh hàng hóa Phillips Brothers. Tôi được hay là Phillips Brothers có mối quan hệ với Israel, và tôi cho rằng cuốn sổ đen đó đang mất đi chiếc vòi của nó với sự sụt giảm giá dầu. Hiện nay khối Ả Rập đang chi nhiều hơn là thu. Với giá 12 đồng đô la cho một thùng dầu, họ đã trở thành khách hàng kém phần quan trọng hơn so với trước kia. Ở đây không có bí mật gì về công ty. Gần như bạn vẫn có thể thấy điểm đen đã được đánh dấu vào tên của thực tập sinh đã đặt câu hỏi đó. Quý vị vừa nghe xong phần 7 của câu chuyện Trò Bịp Trên Phố World của tác giả Michael Lewis. Hẹn gặp lại quý vị vào lần tới cũng trên làn sóng của đài phát thanh NPR Nationwide Việt Radio, phát đi từ thủ đô Washington.